Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019, sau phần tin tôn giáo, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài trả lời phỏng vấn của Đức Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn về sứ vụ mới của Ngài. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Chưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia. Sau 3 tuần lễ tiến hành khẩn trương tại Vatican, Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia đã được bế mạc trọng thể với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua. Công nghị giám mục này có chủ đề là Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 25 hồng y, 135 giám mục và 95 linh mục là những vị trực tiếp tham dự Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu, trong đó có 95 nữ tu và giáo dân tham dự công nghị. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc và nêu bật thái độ của ba nhân vật được nhắc đến trong đó để rút ra cho các tín hữu những bài học cụ thể về cách cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa hôm nay giúp chúng ta cầu nguyện qua ba nhân vật. Trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu, người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện, và trong bài đọc thứ nhất có nói về kinh nguyện của người nghèo. Kinh nguyện của người biệt phái bắt đầu thế này. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Đó là một sự khởi đầu rất đúng, vì kinh nguyện đẹp nhất là kinh nguyện cảm tạ và ngợi khen. Nhưng ngay sau đó, chúng ta thấy lý do người biệt phái cảm tạ, vì con không giống như những người khác. Và ông ta giải thích lý do, mỗi tuần ông ăn chay 2 lần, trong khi luật chỉ buộc ăn chay mỗi năm 1 lần, trả thuế thập cân trên tất cả những gì ông ta có, trong khi luật chỉ buộc nộp 10% những sản phẩm quan trọng nhất. Tóm lại, ông ta tự hào vì chu toàn tốt đẹp những giới luật đặc thù. Nhưng ông quên giới luật cao trọng nhất là mến Chúa yêu người. Ngoài Thiên Chúa, ông còn quên tha nhân, hay đúng hơn ông coi rẻ họ, nghĩa là người khác chẳng có giá trị gì. Ông coi mình tốt lành hơn những người khác mà ông gọi là những người kia, nghĩa là những người còn lại, những người bị gạt ra xa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Trái lại, kinh nguyện của người thu thuế giúp chúng ta hiểu điều gì làm đẹp lòng Chúa. Người thu thuế không bắt đầu bằng những công trạng của mình, nhưng bằng những thiếu sót của bản thân. Không bắt đầu bằng sự giàu sang của mình, nhưng bằng sự nghèo khó. Không phải nghèo về kinh tế. Người thu thuế giàu có và thu lợi bất chính gây hại cho những người đồng hương. Nhưng là nghèo nàn về cuộc sống, vì trong tội lỗi ta không bao giờ có thể sống an vui. Ông ta nhìn nhận mình nghèo hèn trước mặt Thiên Chúa và Chúa lắng nghe lời cầu của họ. Chỉ có 7 lời nhưng là những thái độ chân thật. Thực vậy, trong khi người biệt phái đứng thẳng thì người thu thuế đứng đàng xa và không dám ngước mặt nhìn lên trời. Vì ông tin rằng có trời và trời cao trọng, trong khi ông cảm thấy mình bé nhỏ. Và ông đấm ngực vì trong ngực có con tim. Kinh nguyện của ông này sinh từ con tim, trái tim trong sáng, đặt tâm hồn trước mặt Chúa, chứ không phải chỉ đặt những vẻ bề ngoài. Cầu nguyện là để cho mình được Thiên Chúa nhìn từ bên trong, không giả hình giả bộ, không biện minh cho mình. Vì thái độ đen tối và giả dối đến từ ma quỷ, còn ánh sáng và sự thật đến từ Thiên Chúa. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, bây giờ chúng ta đi tới kinh nguyện của người nghèo nàn. Sách Huấn Ca nói, kinh nguyện này lên tới các tầng mây. trong khi kinh nguyện của người tự phụ là công chính nằm lì dưới đất, bị trọng lực của tính ích kỷ đè bẹp, thì kinh nguyện của người nghèo bay thẳng tới Thiên Chúa. Cảm thức đức tin của dân Chúa đã nhìn thấy nơi những người nghèo là những người giữ cửa trời. Chính họ mở toang cho chúng ta những cánh cửa của đời sống vĩnh cửu. Họ không coi mình là chủ nhân trong đời sống này, không đặt mình trước người khác, và chỉ có sự phong phú nơi Thiên Chúa. Họ là hình ảnh sinh động về lời ngôn sứ Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong thượng hội đồng giám mục này, chúng ta đã được ơn lắng nghe những tiếng nói của người nghèo và suy tư về cuộc sống bấp bênh của họ, bị đe dọa vì những kiểu mẫu phát triển bóc lột. Nhưng chính trong tình trạng ấy, nhiều người đã chứng tỏ cho chúng ta rằng có thể nhìn thực tại một cách khác bằng cách mở rộng vòng tay đón nhận như một hồng ân. Ở trong thiên nhiên không phải như phương tiện cần khai thác, nhưng như một căn nhà cần bảo tồn trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Ngài là người cha và Ngài lắng nghe kinh nguyện của người bị áp bức như sách Huấn Ca đã nói. Thánh lễ bế mạc thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia kết thúc lúc gần 11 giờ rưỡi trưa cùng ngày. Tin Nigeria. Tổng thư ký Bộ Truyền giáo viếng thăm Nigeria. Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, kiêm Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, đã đến viếng thăm Nigeria bên Phi Châu từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10 vừa qua, nhân dịp hội nghị toàn quốc tại đây về truyền giáo với chủ đề Giáo hội của Chúa Kitô tại Nigeria trong sứ mạng truyền giáo. Cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục D'Antoso có thêm một ý nghĩa vì diễn ra trong tháng đặc biệt về truyền giáo. Cha George, giám đốc toàn quốc các hội truyền giáo tại Nigeria, cho biết cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục D'Antoso rất quan trọng giữa lúc giáo hội tại đây đang phải đương đầu với những hình thức bách hại, với những bạo lực do những thành phần Hồi giáo cực đoan như nhóm Boko Haram gây ra. Nhiều Kitô hữu, đặc biệt là người Công giáo, đã bị giết chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Nhưng giữa những bách hại ấy, cha George nói, chúng tôi vẫn kiên vững trong đức tin, không chịu theo những thỏa hiệp. Hội nghị toàn quốc Nigeria về truyền giáo là một hỗ trợ đặc biệt để các tín hữu Công giáo bị bách hại thấy rằng họ không lẻ loi. Ngoài ra, sự hiện diện của Đức Tổng giám mục D'Antoso do Đức Thánh Cha gửi đến như đại biểu của Ngài tại hội nghị, làm cho giáo hội tại đây cảm thấy được sự hỗ trợ và nâng đỡ của giáo hội hoàn vũ. Trong buổi thuyết trình hôm 25 tháng 10 vừa qua, tại hội nghị toàn quốc Nigeria về truyền giáo ở thành phố Benin, Đức Tổng giám mục D'Antoso nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể dừng dưng đứng trước một thế giới đang thay đổi và bao nhiêu người đang cần ánh sáng và hy vọng. Nhất là chúng ta không thể quên lý do tại sao chúng ta hiện hữu trong tư cách là giáo hội. Đó là lời Chúa dạy. Các con hãy ra đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong bài thuyết trình, Đức Tổng giám mục D'Antoso đặc biệt nói đến việc hội nhập văn hóa và thiết lập giáo hội. Ngài nói, một trong những yếu tố cơ bản là thiết lập một nền văn hóa Kitô hiểu như một lối sống cụ thể được biểu lộ trong tư tưởng và phong tục của dân chúng. Vấn đề ở đây không phải là tin mừng phải thích ứng thế nào với văn hóa, nhưng là văn hóa phải thích ứng thế nào với tin mừng, và làm sao để tin mừng tạo nên một nền văn hóa mới, như vẫn luôn diễn ra trong lịch sử từ thời các giáo hội. Đức Cha đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo cũng nhận xét rằng, có nhiều lĩnh vực của đời sống giáo hội cần được thấm nhuần tin mừng, nhờ chứng tá và hoạt động của các tín hữu Kitô, nhất là các giáo dân, họ được mời gọi trở thành men tin mừng để biến đổi môi trường họ sinh sống và làm việc dưới ánh sáng tin mừng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng hội dòng Tôi tớ Đức Maria. Trong buổi tiếp kiến Tổng hội thứ 214 của dòng Tôi tớ Đức Maria hôm 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tu sĩ toàn dòng trở thành những người phục vụ hy vọng trong các môi trường sống của con người ngày nay. rằng tôi tớ Đức Maria do bảy vị thánh sáng lập năm 1233 ở thành phố Firenze, Trung Italia, và hiện có hơn 750 tu sĩ hoạt động tại 140 nhà trên thế giới. Rằng này cũng đảm trách Học viện Giáo hoàng Marianum ở Roma, chuyên về thánh mẫu học. Tổng tu nghị thứ 214 của dòng tiến hành từ ngày 7 đến ngày 27 tháng 10 vừa qua tại Arixia gần Roma với chủ đề là những người phục vụ niềm hy vọng trong một thế giới đang thay đổi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tôn chỉ của dòng tôi tớ Đức Maria là sống tin mừng qua việc đáp ứng các nhu cầu của dân chúng, của các anh chị em đang yêu cầu được đón tiếp, nâng đỡ, đồng hành và trợ giúp trong cuộc sống của họ. Đức Thánh Cha nói, trải qua kinh nghiệm đặc thù của con người và ơn gọi của họ, anh em hãy cố gắng ngày càng trở thành những con người của hy vọng, có khả năng phá tan những lo sợ nhiều khi vây bùa tâm hồn, kể cả trong một cộng đồng tu trì. Ví dụ, tôi nghĩ đến tình trạng thiếu ơn gọi tại một số miền trên thế giới, cũng như những cơ cực vất vả để trung thành với Chúa Giêsu và tin mừng trong một số môi trường cộng đoàn hoặc xã hội. Chỉ có một mình Chúa mới có thể giúp anh em qua đời sống thánh thiện, mang lại một sự hiện diện hy vọng và một cái nhìn tín thác, nhận ra và đề cao giá trị của bao nhiêu mầm mống tích cực đang nảy sinh. Đức Thánh Cha cũng giải thích cụ thể rằng, là những người của hy vọng, có nghĩa là vun trồng đối thoại, tình hiệp thông và tình huynh đệ, là những nét nổi bật của sự thánh thiện. Thực vậy, nên thánh là một hành trình cộng đồng, cần thực hiện từng hai người một. Một số cộng đoàn thánh thiện đang phản ánh điều đó. Là những người của hy vọng có nghĩa là tìm được can đảm để đương đầu với một số thách đố ngày nay. Ví dụ, tôi nghĩ đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông với tinh thần trách nhiệm. Các phương tiện này truyền đi những tin tức tích cực, nhưng cả những tin phá hủy phẩm giá con người, làm suy yếu đà tiến tinh thần, làm thương tổn đời sống huynh đệ. Vấn đề ở đây là dạy cách sử dụng các phương tiện này theo tinh thần tin mừng. Tin Sudan. Tiếp tục bế tắc trong hiện tượng hòa bình tại Nam Sudan. Các vị lãnh đạo công giáo tại Nam Sudan lo âu về tình hình đất nước trước tình trạng bế tắc trong cuộc thương thuyết trực tiếp hồi cuối tuần vừa qua từ ngày 19 đến 20 tháng 10. Tại thủ đô Juba giữa Tổng thống Salva Kiir và lãnh tụ phiến quân Riek Machar, nhưng cuộc thương thảo này không diễn ra. Cuộc thương thuyết nhắm tiến tới một chính phủ đoàn kết quốc gia, nhưng cho đến nay hai phe vẫn chống đối nhau về nhiều điểm. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, sau hai ngày nhóm họp, các vị lãnh đạo công giáo Nam Sudan đã đặt câu hỏi, tại sao những nỗ lực hòa bình tại đất nước này chỉ tập trung vào vấn đề phân chia quyền hành giữa hai cá nhân thay vì nhắm giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột tại đất nước này. Các giám mục cũng tuyên bố rằng, chúng tôi biết ơn về những cố gắng của các nước khác nhắm góp phần kiến tạo hòa bình tại Nam Sudan, nhưng chúng tôi cũng ý thức rằng, quan tâm kinh tế của các nước ấy đối với Nam Sudan có thể làm giảm sự không thiên vị của họ. Xin các nước hãy quy trọng tâm vào việc chấm dứt những đau khổ của nhân dân Nam Sudan. Hồi tháng 9 năm ngoái, các phe lâm chiến tại Nam Sudan đã ký kết một hiệp định hòa bình để chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 6 năm tại đây, từ tháng 12 năm 2013 giữa phe của Tổng thống Salva Kiir Mayardit và phe của Phó Tổng thống Riek Machar. Hai ông cũng là thủ lãnh của hai bộ tộc lớn tại Nam Sudan. Lẽ ra, các thỏa thuận chia sẻ quyền bính như được dự trù trong Hiệp định Hòa bình bắt đầu có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, nhưng tiến trình này bị chậm trễ 6 tháng cho đến tháng 11 này, vì hai phe không thỏa thuận với nhau về việc kiểm soát các lực lượng an ninh. Ngày 12 tháng 11 tới đây là hạn chót để thực thi Hiệp định Hòa bình, nhưng các vị lãnh đạo tôn giáo e ngại rằng mục tiêu vừa nói không thể đạt được. Đức Thánh Cha Francisco cũng rất quan tâm tới vấn đề Nam Sudan và đã từng mời các lãnh tụ các phe lâm chiến đến tĩnh tâm tại Vatican, và ngài tái khẳng định ý muốn viếng thăm Nam Sudan, nhưng cho đến nay con đường còn gặp nhiều chướng ngại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn về sứ vụ mới của Ngài tại Tổng Giáo Phận này.
Kính chào quý vị đến với kênh truyền thông của Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 10 năm 2019 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Năng làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Nhân dịp này, chúng tôi có buổi gặp gỡ và phỏng vấn Ngài. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Con kính chào Đức Tổng. Thay mặt cho những người làm chương trình ngày hôm nay, chúng con xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Đức Tổng nhân dịp Đức Tổng đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Kính thưa Đức Tổng, ngày 25 tháng 9 năm 2009, Đức Tổng đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm. Và ngày 8 tháng 9 năm 2009 thì thánh lễ truyền chức Giám Mục đã được cử hành tại Giáo Phận Phát Diệm. Và kính thưa Đức Tổng, 10 năm sau, ngày 19 tháng 9 năm 2019, Đức Tổng đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Vậy là 10 năm Đức Tổng rời Giáo Phận Xuân Lộc đến Giáo Phận Phát Diệm. Và sau 10 năm thì Đức Tổng lại rời Giáo Phận Phát Diệm về phục vụ tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Kính thưa Đức Tổng, nhưng dịp này thì Đức Tổng có thể chia sẻ cho chúng con và những người đang theo dõi chương trình cảm nhận của Đức Tổng khi Đức Tổng nghe được cái tin này ạ.
Vâng, xin cảm ơn sơ thay mặt cho ban truyền thông để có lời chào thăm và giới thiệu. Đối với chúng tôi thì một người mục tử, người tông đồ thì cái chuyện lên đường đó là chuyện rất là bình thường rồi. Ở đâu thì chúng tôi cũng sẵn sàng luôn luôn là đón nhận ý của bề trên và cụ thể là ý của Đức Giáo Hoàng để đón nhận cái sự bổ nhiệm của Ngài. Chúng tôi thì đang ở Phát Diệm thì cũng đang là có những chương trình mục vụ và cũng nghĩ rằng sẽ là lâu dài, nhưng mà bây giờ Đức Thánh Cha bổ nhiệm để sai tôi đi tới một cái vùng đất tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi cũng luôn luôn ở trong cái tư thế là trong tâm trạng là sẵn sàng và đón nhận. Cũng như Chúa Giêsu ngày xưa thì luôn luôn là lên đường thôi, rồi các vị tông đồ của Chúa cũng luôn luôn lên đường, thì chúng tôi cũng thế, cho dù là đang cùng với tất cả linh mục và cộng đoàn dân Chúa xây dựng giáo phận Phát Diệm này, nhưng mà vì đây là ý của Đức Thánh Cha nên tôi sẵn sàng vâng phục và trong cái sự vui tươi để đón nhận cái sự bổ nhiệm đó để phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa. Tuy nhiên là sang một cái sứ vụ mới thì mình cũng có những cái sự ưu tư, nhưng mà chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào Chúa Thánh Thần là tác nhân chủ yếu của tất cả mọi hoạt động tông đồ trong giáo hội, chúng tôi tin tưởng để đón nhận cái sứ vụ mà Đức Thánh Cha cho rằng.
Dạ con xin cảm ơn Đức Tổng. Kính thưa Đức Tổng, cùng một lúc với hai sứ vụ vừa làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, rồi Đức Tổng vừa làm giám quản của Giáo Phận Phát Diệm. Như vậy với một cái địa hình cũng rất là xa, 1520 km, kính thưa Đức Tổng, cái việc mục vụ của Đức Tổng trong thời gian tới sẽ như thế nào ạ?
Quả thật đây là một cái điều trở ngại, bởi vì sức con người thì cũng có cái giới hạn thôi. Tổng Giáo Phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn rồi, mà theo như sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha, Ngài vẫn muốn tôi tiếp tục làm giám quản tông tòa của Giáo Phận Phát Diệm này, thì đây là cái điều mà cũng rất là khó. Dĩ nhiên là trong cái thời gian sắp tới, tôi cũng sẽ phải dành rất nhiều thời gian cho Tổng Giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh để làm quen, học hỏi, tìm hiểu về Tổng Giáo phận, và công việc chính vẫn là ở tại nơi Tổng Giáo phận này. Tuy nhiên thì tôi cũng sẽ cố gắng để sắp xếp ra địa phận phát hiện nhiều hơn trong cái lúc thuận tiện có thể được, để giữ vững cái tinh thần cũng như là các cái sinh hoạt mục vụ không có bị ngưng trệ trong khi chờ đợi Tòa Thánh sẽ bổ nhiệm một vị giám mục mới cho Giáo phận Phát Diệm. Tôi tin tưởng rằng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Giáo phận Phát Diệm có một cái nguồn nhân lực, đó là cả hàng linh mục, tu sĩ, giáo dân cũng đã vững vàng, cho nên cũng sẽ chủ động trong các sinh hoạt công đồ mục vụ của mình.
Con cảm ơn Đức Tổng. Kính thưa Đức Tổng, có lẽ cái sự nôn nao chờ đợi và đón chào Đức Tổng về Tổng Giáo phận Sài Gòn của toàn thể giáo dân của Tổng Giáo phận, Đức Tổng có thể cho những người đang theo dõi chương trình cũng biết được cái ngày Đức Tổng sẽ về Tổng Giáo phận chúng con ạ.
Xin Tòa Thánh bổ nhiệm đến với chúng ta đột ngột, cho nên không ai biết trước để mà có sự chuẩn bị. Cho nên cho tới giờ phút này thì tôi cũng còn một số các cái chương trình mục vụ tại Giáo phận Phát Diệm quan trọng, cho nên là sẽ cố gắng để thực hiện và hoàn tất. Tôi dự trù là ngày 11 tháng 12 tôi sẽ nhận sứ vụ tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Để từ đây tới đó thì xin tất cả cộng đoàn dân Chúa cùng hợp ý cầu nguyện cho riêng tôi cũng như cho tất cả mọi sinh hoạt trong hai giáo phận được vững vàng và tốt đẹp.
Con cảm ơn Đức Tổng. Dạ, kính thưa Đức Tổng, trong thời khắc này thì Đức Tổng có những lời nhắn nhủ gì đối với giáo dân của hai giáo phận không ạ?
Tôi nhớ tới cái lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Ngài nói rằng là vương phục và bình an. Thì không những là các giáo mục, mà còn kể cả các linh mục cũng như là giáo dân vương phục đón nhận cái sự bổ nhiệm này. Tôi vẫn hy vọng rằng hàng linh mục và đặc biệt là hàng giáo dân tích cực hơn, chủ động hơn. Lẽ dĩ nhiên là các mục tử, những người kế vị tông đồ có một vai trò quan trọng ở trong giáo hội, trong cộng đoàn dân Chúa. Nhưng mà nếu tất cả mọi người trong giáo phận, đặc biệt là các linh mục, tu sĩ, giáo dân biết phát huy đặc sủng của mình, đặc sủng mà Chúa ban cho mỗi người, và tích cực xây dựng tình hiệp thông, thì tôi nghĩ rằng hai giáo phận vẫn cứ phát triển và càng ngày càng nhiệt thành hơn trong cái sứ vụ để phúc âm hóa, để xây dựng giáo hội cũng như là xây dựng xã hội. Nếu tất cả mọi người phát huy được cái tinh thần đặc sủng đấy, tinh thần hiệp thông đấy, thì giáo phận sẽ ổn định và tiếp tục tiến lên. Còn khi chúng ta thiếu cái sự hiệp thông thì chắc chắn là giáo phận sẽ yếu đi và không thể đóng góp cái phần của mình trong cái công cuộc phúc âm hóa được. Cho nên tôi tin tưởng rằng anh chị em giáo dân phát huy cái ơn gọi đặc sủng của mình để dưới sự lãnh đạo của các vị chủ chăn tiếp tục ổn định và xây dựng giáo phận của mình một cách tốt đẹp. Tôi cầu chúc cho hai giáo phận được càng ngày càng được phát triển trong đời sống tâm linh, đời sống đức tin và đức bác ái để làm chứng cho Chúa.
Dạ, con xin cảm ơn Đức Tổng. Chúng con chắc chắn sẽ cầu nguyện nhiều cho Đức Tổng và cầu chúc cho Đức Tổng được nhiều ơn Chúa Thánh Thần, ơn khôn ngoan để Đức Tổng tiếp tục dẫn dắt hai giáo phận, Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Phát Diệm luôn luôn đi theo đúng đường hướng của Chúa. Dạ, con xin cảm ơn Đức Tổng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành kia, thì có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông, nên người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại nhà ngươi." Ông vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chân con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm ở phần cuối hành trình Đức Giêsu đi lên Jerusalem. Đây là trình thuật chỉ có ở trong sách Tin mừng theo Thánh Luca. Đối với tác giả Luca, Gia-kêu là người giàu có, tội lỗi vì làm trưởng ty thu thuế, và trong văn hóa Do Thái, ông là người phản dân hại nước. Chính vì vậy, ông là một trong những người bị đẩy ra lề xã hội Do Thái. Đây cũng chính là điểm mà tác giả sách Tin mừng theo Thánh Luca muốn trình bày. Đức Giêsu đến để tìm lại những gì đã mất, để ban ơn cứu độ cho những người thật lòng hối cải ăn năn. Thành Jericho là một thành phố cổ đã được nhắc đến trong Cựu Ước nhiều lần. Thành này cách Jerusalem gần 30 cây số. Từ Jericho lên Jerusalem là một tuyến đường quan trọng. Đây là tuyến đường mà các thương lái và các nhân viên của chính phủ thường qua lại. Tuy nhiên, vì là con đường độc đạo, nó cũng dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ cướp bóc giết người. Chúng ta nhớ lại câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu kể: một người từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Trở lại với ông Gia-kêu, ông là một người giàu có vì là trưởng trong số các nhân viên thuế vụ. Với nghề này, Gia-kêu trở thành kẻ phản dân bội nước trong ánh mắt của người Do Thái. Cũng chính vì công việc phải quán xuyến việc thu thuế trong cả một vùng, ông thường xuyên xuất hiện tại các trạm thu thuế dọc đường. Như bài tin mừng thuật lại, vì nhỏ con nên khi Đức Giêsu đi ngang qua thì ông đã tìm cách trèo lên một cây sung để nhìn thấy Đức Giêsu rõ hơn. Tuy nhiên, hành động này không đơn thuần là hành động tính toán thể lý, nhưng nó còn mang một tính tâm lý và tính biểu tượng trong cái nhìn của tác giả sách Tin mừng theo Thánh Luca. Chắc chắn người Do Thái thời ấy không ai ưa gì Gia-kêu, và trong số đám đông quây quần bên Đức Giê-xu, thiếu gì những người quá khích. Nếu Gia-kêu xuất hiện gần họ, thì coi chừng, chẳng phải đầu cũng phải tai, tốt hơn là nên tránh. Nhưng đối với Gia-kêu, ước ao được xem thấy tỏ tường vị ngôn sứ làng Nazareth đã khiến ông tìm ra một phương cách, vừa an toàn, vừa thực tế so với thân hình nhỏ bé của ông. Leo lên một cây sung, không ai để ý mà lại thuận tiện, được nhìn thấy rõ con người Giê-xu. Vì cây sung chỉ là một loại cây thân thấp, có cành la đà trên đầu người, nên khi Đức Giê-xu đi ngang qua, không khó để người nhận ra phía trên có ai. Và chính ở đó, cuộc gặp gỡ và đối thoại đầu tiên giữa hai người diễn ra. Nếu như Gia-kêu chỉ mong muốn được nhìn thấy Đức Giê-xu đã là mãn nguyện lắm rồi, thì Đức Giê-xu lại ngước mắt nhìn ông, nói chuyện với ông và ngỏ ý muốn nghỉ lại trong nhà của ông. Thật là quá lòng mong ước. Đức Giê-xu đã chủ động gặp Gia-kêu. Dù Thiên Chúa là đấng chủ động đến tìm con người, nhưng Ngài vẫn luôn muốn con người tiến một bước về phía Ngài. Gia-kêu đã làm được điều đó. Ông đã tiếp nhận lời đề nghị của Đức Giê-xu. Đây chính là bước tiếp theo của ông trên con đường hoán cải. Tuy nhiên, khi Đức Giê-xu vào nhà của một người trưởng ty thu thuế, dân chúng đã phản đối. Tác giả sách Tin Mừng không thuật lại phản ứng của Đức Giê-xu hay của Gia-kêu, vì dường như điều đó không còn cần thiết nữa. Trái lại, hành động đáng ghi nhận chính là lời thân thưa của Gia-kêu với Đức Giê-xu. Đây chính là bước thứ ba, một bước đi của hành động hoán cải. Gia-kêu đã đề nghị với Đức Giê-xu rằng ông sẽ chia nửa gia tài cho người nghèo và bồi thường gấp bốn cho những người mà ông đã gây thiệt hại. Đây là mức bồi thường vượt quá quy định mà luật đòi hỏi, vì trong luật Lê Vi, người ta chỉ phải trả lại món tài sản đã lấy và bồi thường thêm 1/5 giá trị tài sản đó. Đây chính là lúc Đức Giê-xu cho con người thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa không thể thua lòng quảng đại của con người. Đức Giê-xu đã nói với mọi người có mặt ở đó về ông Gia-kêu rằng, hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Nếu như Gia-kêu đã quảng đại bố thí một nửa tài sản cho người nghèo, nếu Gia-kêu đã dám bồi thường gấp bốn cho người bị hại, thì Đức Giê-xu đã ban tất cả những gì quý giá nhất cho ông, hơn cả điều ông mong muốn, đó là ơn cứu độ cho cả gia đình ông. Đức Giê-xu đã nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Điều đó cũng hàm ý rằng, sau một thời gian chờ đợi trong hy vọng đấng cứu độ, giờ đây, hôm nay, ơn cứu độ đã đến, đã hoàn tất tại chính nơi này, vì sự xuất hiện của con người là chính Đức Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, một cách nào đó, ông Gia-kêu đã bị dân chúng đẩy ra bên lề xã hội Do Thái, không cho ông được hiệp thông với cộng đoàn. Tuy nhiên, ông đã không chịu ở lì nơi người ta đã nhốt ông. Trái lại, ông tìm cách để được thấy Đức Giê-xu, và kết quả là ông đã thấy và cả nhà ông được cứu độ. Còn chúng ta, có khi nào chúng ta tự hỏi chính mình rằng, liệu chúng ta có đang tự nhốt mình trong nhà tù của thành kiến, của đố kỵ, hiềm tị, ganh ghét không? Có bao giờ chúng ta không những đóng kín cánh cửa trái tim mình, mà còn muốn đóng luôn cả cánh cửa trái tim của người khác, như những người Pha-ri-siêu đã làm không? Thực tế là, ai cũng có những lầm lỗi riêng, ai cũng có những yếu đuối và hạn chế của mình. Chúng ta không thể thoát được khỏi cái bóng tội lỗi của mình, khỏi chính hoàn cảnh của mình. Nhưng dù thế nào chăng nữa, thì Đức Giê-xu đã đến. Ngài đã đến và đem ơn cứu độ cho chúng ta. Tuy nhiên, để được cứu độ, chúng ta cần phải noi theo cách làm của ông Gia-kêu, vượt qua những mặc cảm tội lỗi tự ti để đến cùng Đức Giê-xu, sau đó mở lòng ra với người. Trong thực tế, Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài, và hơn thế nữa, chính Ngài cũng luôn muốn chúng ta mở cánh cửa trái tim để sẵn sàng đón tiếp Ngài vào nhà. Như Gia-kêu đã có sáng kiến, ông đã đưa bàn tay ra hướng về Đức Giê-xu, và chính Đức Giê-xu nắm lấy bàn tay ông, mời gọi ông, dẫn ông vào vương quốc của người. Chúng ta có sáng kiến gì trong cuộc đời mình? Hay chúng ta bỏ phí thời giờ, sức lực để suốt ngày loay hoay tìm cách dò xét người khác, và không ý thức được rằng chính mình đang rất cần ơn tha thứ, rất cần được Đức Giê-xu đến nhà và trao ban ơn cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi mình đã làm điều gì tốt trong cuộc đời. Ngày hôm nay chúng ta hãy tự hỏi, phần tôi có thể làm gì tốt đẹp cho Tin Mừng? Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với khoảng 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia mà Ngài vừa cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô và nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La messa celebrata questa mattina a San Pietro ha concluso l'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica. La prima lettura dal libro del Siracide ci ha ricordato il punto di partenza di questo cammino, l'invocazione del povero che attraversa le nubi, perché Dio ascolta la preghiera dell'oppresso.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta về điểm khởi hành của hành trình này. Đó là tiếng kêu của người nghèo lên tới các tầng mây, vì Thiên Chúa lắng nghe lời cầu của người bị áp bức. Tiếng kêu của những người nghèo cùng với tiếng kêu của trái đất đã vọng lên đây từ miền Amazonia. Sau 3 tuần lễ, chúng ta không thể giả bộ không nghe thấy tiếng kêu ấy. Những tiếng kêu của người nghèo cũng như những tiếng kêu của bao nhiêu người trong và ngoài Thượng Hội đồng Giám mục, các chủ trăn, người trẻ, khoa học gia thúc đẩy chúng ta đừng tiếp tục dừng dừng. Chúng ta thường nghe câu nói, trễ hơn là quá trễ. Câu này không thể tiếp tục chỉ là một khẩu hiệu tuyên truyền. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy Synodo là gì? Như nguyên ngữ của từ này có nghĩa là đồng hành, được củng cố nhờ lòng can đảm và những an ủi đến từ Chúa. Chúng ta đã tiến bước, nhìn thẳng vào mắt nhau và lắng nghe nhau với lòng chân thành, không che đậy những khó khăn, cảm nghiệm vẻ đẹp cùng nhau tiến bước trong sự hiệp nhất để phục vụ. Trong hành trình này, Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc thứ hai hôm nay kích thích chúng ta. Trong thời điểm bi thảm, khi Ngài biết mình sắp trở thành của lễ hiến tế và đã đến lúc giã từ cuộc sống này, Thánh Nhân viết, nhưng Chúa ở gần bên và ban sức mạnh cho tôi, để tôi có thể chu toàn việc loan báo tin mừng và để tất cả các dân nước lắng nghe. Đó là ước nguyện cuối cùng của Thánh Phaolô. Ngài không muốn cái gì cho bản thân hoặc cho người thân nào của Ngài, nhưng cho tin mừng, để tin mừng được loan báo cho mọi dân nước. Đó là điều trên hết và quan trọng nhất. Mỗi người chúng ta bao nhiêu lần tự hỏi mình làm điều gì tốt trong cuộc đời này? Ngày hôm nay chúng ta hãy tự hỏi, phần tôi có thể làm gì tốt đẹp cho tin mừng? Trong Thượng Hội đồng Giám mục, chúng tôi cũng đã tự hỏi điều đó với mong ước mở ra những con đường mới để loan báo tin mừng. Và trước tiên, chúng tôi đã cảm thấy nhu cầu như người thu thuế trong bài tin mừng hôm nay, đặt mình trước mặt Chúa, tái đặt Chúa ở trung tâm trên bệnh viện bản thân cũng như giáo hội. Vì chúng ta chỉ loan báo điều mình sống. Và để sống Chúa Giê-xu, sống tin mừng, cần phải ra khỏi chính mình. Chúng ta cảm thấy được thúc đẩy ra khơi, rời những bờ biển thoải mái của những hải cảng chắc chắn của chúng ta, để dấn thân vào vùng nước sâu, không phải trong những vùng nước đồng lầy của các ý thức hệ, nhưng nơi biển khơi, trong đó Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta thả lưới. Ra khơi là để cho mình thách thức vì sự mới mẻ của việc làm ấy, là đáp lại tiếng gọi hãy ra khỏi chính chúng ta và những khuôn khổ của chúng ta để tin mừng được chiếu sáng rạng ngời với cách thức riêng. Quyết liệt thanh bẩn, thừa sai trong mục vụ, đồng hành trong sự hiệp thông. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
per il cammino che verrà, invochiamo la Vergine Maria, venerata e amata come regina dell'Amazzonia. Lo è diventata non conquistando, ma inculturandosi, col coraggio umile della madre, è divenuta la protettrice dei suoi piccoli, la difesa degli oppressi, sempre andando alla cultura dei popoli. Non c'è una cultura standard, non c'è una cultura pura che purifica gli altri, c'è il Vangelo.
Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria cho hành trình sắp tới. Mẹ là đấng được kính mến như nữ vương của miền Amazonia. Mẹ là nữ vương miền này không phải qua sự chinh phục, nhưng bằng cách hội nhập vào nền văn hóa miền đó. Với lòng can đảm, khiêm tốn và tử mẫu, mẹ đã trở thành người bảo vệ những người bé nhỏ, bênh vực những người bị áp bức. Chúng ta hãy phó thác những người con nghèo nàn nhất và căn nhà chung của chúng ta cho mẹ, là đấng đã chăm sóc Chúa Giê-xu trong căn nhà nghèo ở Nazareth. Mẹ là phụ nữ hy vọng, xin mẹ chuyển cầu. Xin Chúa Thánh Linh ngự xuống trên chúng ta, người là đấng đổi mới mọi sự với tinh thần sáng tạo diệu hiền của người. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini et fiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. per Cristo Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoco nunque nuscue in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến tình hình căng thẳng từ những ngày qua tại Liban với những cuộc biểu tình chống chính phủ, và Ngài nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, rivolgo un pensiero speciale al caro popolo libanese, particolare ai giovani, che nei giorni scorsi hanno fatto sentire il loro grido di fronte alle sfide e ai problemi sociali, morali ed economici del paese.
Tôi đặc biệt nghĩ đến nhân dân Liban yêu quý, đặc biệt những người trẻ, trong những ngày qua đã gióng lên tiếng kêu của họ trước tất cả những thách đố và những vấn đề xã hội, kinh tế của đất nước. Tôi khuyên tất cả mọi người hãy tìm những giải pháp đúng đắn bằng con đường đối thoại, và tôi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Liban, để nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đất nước này tiếp tục là nơi sống chung hòa bình và tôn trọng phẩm giá cũng như tự do của mỗi người, mang lại lợi ích cho toàn vùng Trung Đông. Rồi Đức Thánh Cha thân ái chào thăm đông đảo các tín hữu hành hương, người Italia và các nước khác, đặc biệt những người đến từ thành Sao Paulo bên Brazil, từ Ba Lan, từ Tây Ban Nha và đông đảo các tín hữu khác.
Saluto con affetto tutti voi, pellegrini italiani e di vari paesi, in particolare quelli provenienti da San Paolo del Brasile.
Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng,
quest'ultima domenica di ottobre, mese missionario, che quest'anno ha avuto un carattere straordinario ed è anche il mese del rosario.
Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng 10, tháng đặc biệt về truyền giáo và cũng là tháng mân côi. Tôi tái mời gọi anh chị em hãy đọc kinh mân côi cầu nguyện cho việc truyền giáo của giáo hội ngày nay, đặc biệt cầu nguyện cho các thừa sai nam nữ đang gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, chúng ta hãy tiếp tục đọc kinh mân côi cầu nguyện cho hòa bình. Tin mừng và hòa bình đồng hành với nhau.
Il Vangelo e la pace camminano insieme.
Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và Ngài không quên mời gọi mọi người cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Chưa Chuyến Ngặt với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.